Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng. Nhân cuộc hội ngộ dành cho người khuyết tật thuộc các tỉnh phía Bắc diễn ra tại Giáo phận Thái Bình từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mắng tôi trong Chúa đấng cứu độ đời. Tôi từ đây đưa đời và tôi tiếng phúc vì Ngài thương trong đến phần tôi tới ngày. Tôi đã có nắng đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu. Danh Ngài là thân, tình Ngài trải qua muôn thế hệ dành cho ai luôn kính sợ Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau biến cố truyền tin trọng đại, Thiên Chúa ngỏ lời với trinh nữ Maria để cho ngôi lời nhập thể, và đã được đáp lại bằng tiếng xin vâng khiêm nhường của mẹ. Trời đất, muôn loài thụ tạo vui mừng, thì hôm nay, tin mừng Thánh Luca lại cho chúng ta chứng kiến cuộc thăm viếng tràn đầy niềm vui ơn cứu độ giữa hai người phụ nữ nghèo hèn, bé nhỏ xét về phương diện xã hội. Nhưng trước mặt Thiên Chúa và trong tình thương quan phòng, hai phụ nữ này đã được nâng lên một địa vị đặc biệt. Elizabeth hiếm hoi, nay đang cưu mang Gioan Tẩy Giả, đứng là tiền hô của con Thiên Chúa. Và Maria trinh nữ được tuyển chọn làm thân mẫu của con Thiên Chúa nhập thể. Cả hai đều sẵn sàng trước thánh ý Thiên Chúa. Cả hai đều hết lòng ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ tình thương của người, vì Chúa đã làm cho cuộc đời của họ biết bao điều cao cả. Mở đầu bài tin mừng, Thánh Luca viết, hồi ấy, Đức Maria vội vã lên đường. Sự vội vã của mẹ cho chúng ta thấy nơi mẹ có một niềm vui lớn lao. Khi nhận được tin vui cứu độ, mẹ đã không giữ lại cho riêng mình. Trái lại, mẹ đã ra đi, đem Chúa đến cho người khác. Mẹ cưu mang niềm vui ơn cứu độ, và chính niềm vui ấy thúc bách mẹ lên đường. Trong cuộc thăm viếng rất con người này, chúng ta nhận ra thánh ý của Thiên Chúa đã và đang dần thực hiện. Mẹ không đến để kể cho bà Elizabeth những niềm vui trần thế, nhưng mẹ mang đến cho cả gia đình niềm vui đích thực. Niềm vui làm cho bà Elizabeth bật lên lời chúc tụng ngợi khen. Niềm vui làm cho hài nhi Gioan trong lòng mẹ cũng nhảy lên vui sướng. Niềm vui làm cho cả gia đình Zacharia, xưa héo hon vì không có con, nay rộn rã tiếng reo cười. Quả thật, trong biến cố thăm viếng này, hơn ai hết, mẹ Maria là người đầu tiên muốn nối gót con đường yêu thương và phục vụ mà Chúa Giêsu, con của mẹ đã dày công dạy dỗ và nêu gương. Vì người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nếu việc phục vụ tha nhân có thể giúp cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi các tín hữu, thì chính việc phục vụ cũng có thể giúp họ cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa cách rõ nét hơn. Đức Benedicto thứ 16 đã khẳng định rằng, chính khi dấn thân phục vụ anh chị em, chúng ta cảm nghiệm Thiên Chúa một cách dễ dàng hơn, bởi chỉ có việc phục vụ tha nhân mới mở mắt cho tôi thấy điều Thiên Chúa làm cho tôi, và Ngài đã yêu tôi như thế nào. Như vậy, biến cố thăm viếng của mẹ Maria dành cho người chị họ Elizabeth hôm nay, mời gọi chúng ta, một lần nữa, tiếp bước chân vội vã của mẹ, mang Chúa đến cho anh chị em của mình. Bởi khi viếng thăm bà Elizabeth, mẹ Maria không chỉ mang đến một sự trợ giúp vật chất cần thiết con người, nhưng còn mang Chúa Giêsu, nguồn vui ơn cứu độ, đang sống trong lòng mẹ cho cả gia đình Zacharia. Đây là lần đầu tiên con Thiên Chúa tỏ mình ra trong cung lòng mẹ đồng trinh, lại tỏ ra cho hài nhi Gioan tẩy giả, khiến em nhảy mừng, và bà Elizabeth ngợi khen chúc tụng. Em thật có phúc hơn mọi người nữ, và con trong lòng em cũng được chúc phúc. Rồi bà kết luận, phúc cho em là người đã tin rằng những lời Thiên Chúa phán hứa sẽ được thực hiện. Mùa vọng giúp chúng ta nhìn lại mình và lên đường cho những lần thăm viếng mới, xóa bỏ những ích kỷ nhỏ nhen, những giận hờn tham vọng làm cho tình người xa cách. Thay vào đó là niềm vui chân thành của phục vụ, yêu thương và tha thứ. Có như thế, cuộc đời chúng ta mới an vui, và anh chị em chúng ta cũng bình an hạnh phúc, khi đứng cứu thế đến viếng thăm chúng ta. Lạy Chúa! Chúa thấu suốt tâm lòng mỗi chúng con, và Chúa biết chúng con đang cần gì. Xin ban cho chúng con nguồn vui ơn cứu độ, xưa đã ngập tràn trong gia đình Zacharia, để mỗi gia đình và mỗi cuộc đời chúng con luôn chan chứa niềm vui và hạnh phúc, một niềm vui tràn ngập ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mừng vui trong Chúa đang cứu độ tôi. Ôi từ đây muôn đời của tôi diễm phúc vì ngàn hương trong tim phận tôi tơ người. Khi Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn, triệt hạ kẻ cao sang thế lực và nâng cao ai biết khiêm nhường. Cao lưng thời gian đuổi về tay không bao kẻ nghèo hèn, ban đầy hồng phúc. Lời nguyện thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ dân người. Linh hồn tôi dâng lời người khen Thiên Chúa, lòng mừng
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Cuộc gặp gỡ lần thứ 7 của nhóm làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ lần thứ 7 của nhóm làm việc chung Việt Nam Tòa Thánh Vatican diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội. Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 17 tháng 12 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke cho biết, cuộc họp nhằm đào sâu và phát triển quan hệ song phương, theo thỏa thuận đã đạt được trước đây từ lần gặp gỡ thứ 6 của nhóm làm việc chung diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm 2016. Tiếp đến là lần viếng thăm Vatican của Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc vào tháng 8 năm 2017. Cuộc viếng thăm của Đức ông Camilleri tại Hà Nội năm 2018. Và cuộc viếng thăm gần đây của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican từ tháng 10 vừa qua. Trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, Phái đoàn Tòa Thánh gặp các giám mục Việt Nam đến tham dự thánh lễ nhậm chức Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiệp. Bản thông cáo báo chí không cho biết những vấn đề nhóm công tác sẽ đem ra thảo luận trong cuộc họp này. Chuyến viếng thăm cuối cùng của một đại diện Tòa Thánh đến Việt Nam là tháng Giêng năm 2018. Nhân dịp này, Đức ông Antoine Camilleri, phụ trách quan hệ ngoại giao với các quốc gia, đã chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Giáo hoàng Francisco đến đất nước và nhân dân Việt Nam. Được biết, sáng ngày 18 tháng 12 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh dẫn đầu, đã tới Hà Nội. Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã đón tiếp phái đoàn tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội vào lúc 8 giờ 15 phút. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng hai lồng kính cho hai bệnh viện ở Roma. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, Chúa Hài đồng Gesù và Bệnh viện của các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã nhận được món quà từ Đức Thánh Cha Francisco. Đó là hai lồng kính dành cho việc chăm sóc đặc biệt các trẻ sơ sinh bị bệnh. Hai lồng kính này do công ty nổi tiếng thế giới Bayer tặng cho Đức Thánh Cha vào buổi tiếp kiến chung 21 tháng 11 vừa qua. Việc trao lồng kính cho các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã diễn ra chính thức sáng thứ Tư 19 tháng 12, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Konrad Krajewski, vị đại diện tránh sở tử thiện của Đức Giáo Hoàng, và bà Monica Poggio, giám đốc điều hành của Bayer Italia. Trong buổi lễ, có việc làm phép lồng kính. Lồng kính này sẽ được thêm vào 29 cái đã có, phục vụ cho việc chăm sóc các trẻ sơ sinh trong trường hợp cấp cứu và cần chăm sóc đặc biệt. Mỗi năm, bệnh viện của các thầy dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa chăm sóc cho khoảng 600 trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt. Khoảng 80% trong số này được sinh non. Đây là những trẻ sơ sinh có sức khỏe rất yếu, chúng cần được chăm sóc chuyên môn cao, hỗ trợ liên tục và tình yêu đặc biệt. Một lồng kính khác được trao cho Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù và nó sẽ được tặng lại cho một cơ sở y tế ở Ethiopia. Tin các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thủ đô Abu Dhabi. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi, thủ đô của các liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 năm 2019. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 13 giờ trưa ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 2 và đến Abu Dhabi lúc 10 giờ đêm. Tại đây có cuộc đón tiếp chính thức. Hôm sau, thứ hai mùng 4 tháng 2, từ lúc 12 giờ trưa, có nghi thức chào đón Đức Thánh Cha tại cổng chính của Phủ Tổng thống, và ngài chính thức thăm Thái tử tại đây. Ban chiều vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha gặp riêng các thành viên Hội đồng Kỳ lão Hồi giáo tại đền thờ CXJ trước khi tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn giáo tại đền tưởng niệm vị sáng lập. Và thứ ba, mùng 5 tháng 2, lúc 9 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ chính tòa của giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia ở Abu Dhabi, rồi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các tín hữu tại trung tâm thể thao Zay. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ 40 phút, có nghi thức giã tử tại phi trường Abu Dhabi trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày mùng 5 tháng 2. Tổng cộng, Đức Thánh Cha có mặt tại Abu Dhabi 39 tiếng đồng hồ với một diễn văn và bài giảng, gặp gỡ chính quyền, các vị lãnh đạo Hồi giáo và liên tôn, cử hành thánh lễ với bài giảng cho các tín hữu Công giáo. Tin Ai Cập. Chính phủ Ai Cập phục hồi và hợp thức hóa hơn 500 nhà thờ. Trong những ngày gần đây, nhân dịp ra mắt kế hoạch quốc gia và các công trình xã hội, Tổng thống Ai Cập, ông Abd al-Fattah al-Sisi đã cam kết tu bổ các nhà thờ bị anh em Hồi giáo phá hủy, là vấn đề mà các chính quyền trước thường bỏ qua. Đồng thời, chính phủ đang làm việc để hợp thức hóa các công trình thánh thiên Kitô giáo khác và đang cấp giấy phép xây dựng các nhà thờ mới. Các nhà thờ ở Ai Cập đã bắt đầu các dự án tái thiết và nâng cấp để xóa bỏ hậu quả của các cuộc tấn công của anh em Hồi giáo. Các cuộc tấn công bắt đầu từ tháng 8 năm 2013. Nhìn chung đã có 90 vụ tấn công ở nhiều nơi khác nhau ở nước này, chủ yếu ở Minja. Ngoài ra còn có ở các vùng Asiut, Fayyon, Giza, Suez, Sohat, Luxor và Beni Suez. Việc tái thiết đã được bắt đầu từ các nhà thờ ở Minja, nhưng các cơ sở xã hội, bệnh viện và giáo dục ở Suez, Beni Suez và Giza cũng bắt đầu được tái thiết sửa chữa. Chính phủ của Tổng thống Al-Sisi chú ý đặc biệt đến việc xây dựng nhà thờ. Ngày 30 tháng 8 năm 2016, lần đầu tiên dự luật liên quan đến các công trình thờ phượng của Kitô giáo được nghị viện thông qua. Trong 100 năm qua, các công trình tôn giáo được điều chỉnh bởi một sắc lệnh có từ thời Ottoman. Việc hợp thức hóa được phê duyệt từ một sắc lệnh mới của Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail ký nhằm đảm bảo các nhà thờ sẽ trở nên phù hợp với các thông số xác định bởi các quy định pháp luật mới. Trong các tuyên bố trước đây, Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị nói rằng chính phủ hiện nay đang chữa lành các vết thương, chăm sóc sự ổn định xã hội, và chính phủ khẳng định các giá trị chính đáng nơi quyền của công dân. Theo cha Michel Anton, Phó Chủ tịch Ủy ban về hợp thức hóa các nhà thờ, có 500 nhà thờ đã bị chiếm đóng trong 2 năm qua. Hơn nữa, Ủy ban Bộ trưởng hiện đang kiểm tra 2.500 tài liệu đăng ký đất đai do Giáo hội Chính thống giáo Copt cung cấp liên quan đến việc xác định và kết cấu một số nhà thờ và nơi cử hành phục vụ được phân phối trong cả nước để hợp thức hóa các nơi này. Đây là các nơi mà trong nhiều năm các nghi lễ tôn giáo đã được cử hành không có phép. Tin Ukraine. Giáo hội chính thống Ukraine được hình thành và công nhận. Đức Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, nhìn nhận giáo hội chính thống tân lập cùng vị tân giáo chủ tại Ukraine và sẽ trao sắc lệnh Tomos về quyền tự quản độc lập cho thủ lãnh giáo hội này trong buổi lễ tại Istanbul ngày 6 tháng Giêng năm 2019 tới đây. Với quyết định này, giáo hội chính thống Ukraine ở Kiev sẽ trở thành giáo hội chính thống độc lập thứ 15 trong cộng đoàn chính thống giáo trên thế giới. Ban Tổng Thư ký Thánh Hội đồng Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople đã công bố thông cáo trên đây hôm 15 tháng 12 vừa qua và cho biết Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất đã mời Đức Tân Giáo Chủ Chính thống Ukraine đến đồng tế thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ Fana ở Istanbul vào ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 2019 và nhận sắc lệnh Tomos nhìn nhận quyền tự quản và độc lập của Tân Giáo Hội. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, công đồng chính thống nhóm tại thủ đô Kiev với sự tham dự của hơn 100 giám mục, đại diện linh mục và giáo dân đã bầu Đức Tổng Giám mục Epiphanius, 39 tuổi, làm tân thủ lãnh giáo hội chính thống tân lập. Tham dự công đồng này như khách mời có Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Tuyên bố vào đầu biến cố quan trọng này, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng sự độc lập của giáo hội là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia. Việc thành lập giáo hội chính thống Ukraine độc lập với chính thống Nga là một bước tiến quan trọng đối với nền độc lập của đất nước, cũng như cho sự hiệp nhất của ba giáo hội chính thống lớn tại Ukraine. Theo thông cáo của Thánh Hội đồng ở Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartolomaios bày tỏ niềm vui mừng và hài lòng vì sự thành công của công đồng chính thống ở Kiev. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Epiphanius, tân thủ lãnh chính thống Ukraine, cử hành thánh lễ đầu tiên trong cương vị mới và kêu gọi toàn dân Ukraine hiệp nhất và đoàn kết. Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga ở Moscow tuyệt đối phủ nhận giáo hội chính thống mới ở Ukraine và tố cáo chính phủ ở Kiev bách hại cộng đoàn chính thống Ukraine thuộc quyền tòa thượng phụ Moscow. Trong số 45 triệu dân ở Ukraine hiện nay, có 70% là tín hữu chính thống giáo, nhưng thuộc ba giáo hội chính thống khác nhau. Trước tiên là cộng đoàn chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow, tiếp đến là tòa thượng phụ Kiev, được thành lập năm 1992, nhưng cho đến nay chưa được nhìn nhận, và sau cùng là Cộng đoàn Chính thống Ukraine tự quản, thành lập năm 1921. Cả ba giáo hội chính thống này đều không cho biết rõ con số tín hữu và giáo xứ của mình, nhưng cho đến nay, Cộng đoàn Chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow được coi là đông nhất. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò ý kiến công bố hồi tháng 9 năm nay, số tín hữu theo Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Kiev đông hơn so với tín hữu theo Tòa Thượng Phụ Nga, tức là 45,2% và chỉ có 16,8% tuyên bố mình thuộc Chính thống Nga. 1/3 còn lại chỉ tuyên bố mình là tín hữu chính thống và không thuộc nhóm nào. Nhóm chính thống Ukraine tự quản lập năm 1921 chỉ có 2,1%. Từ trước đến nay, mọi cố gắng thống nhất ba cộng đoàn chính thống này thành một đều thất bại. Ba cộng đoàn chính thống nói trên có lập trường khác nhau đối với nước Nga láng giềng. Tòa Thượng Phụ Chính thống Kiev nhấn mạnh đến sự độc lập đối với Moscow và coi cộng đoàn chính thống Nga ở Ukraine chỉ là cánh tay dài của Tổng thống Vladimir Putin ở Nga. Trong khi đó, giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow nhấn mạnh sự hiệp nhất truyền thống với giáo hội công giáo Nga và nói rằng mình được quyền tự trị rộng rãi, tự thiết lập các giáo phận, bầu các giám mục và cũng độc lập về tài chính với Moscow.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình trong Thánh lễ Đại hội Khuyết tật năm 2018, được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình bắt đầu bài giảng như sau.
Kính thưa cộng đoàn anh chị em rất thân mến, hôm qua có thể nói như cả nước và đặc biệt trong quảng trường nhà chung chúng ta hân hoan vui mừng, phấn khởi và kéo dài vài chỗ vài nơi suốt đêm vì một cái tin vui mừng mà mọi người chúng ta biết, đó là cái cuộc chiến thắng vô địch của đội tuyển Việt Nam. Cái tin vui đó rất là vui, nhưng mà suy gẫm lại cái trung tâm, cái nội dung của cái niềm vui mà hôm nay chúng ta quy tụ lại đây để chào đón một cái tin vui, gọi là tin vui mừng. Thế thì mời cộng đoàn dừng lại vài phút để xem cái tin vui mừng mà một số đông người trên thế giới, gần 2,5 tỷ người, đang nô nức, đang chào đón ngày sinh nhật của cái đấng vui mừng đó là Chúa Giêsu. Nhân dịp này, kính mời cộng đoàn từng người trong chúng ta dừng lại vài phút để suy gẫm xem cái đấng nào trên thế giới này là cao cả nhất, là trung tâm, là số một, là quyền năng về mọi phương diện, xứng đáng nhất trên thế giới này. Ai là người trên thế gian này tốt lành nhất, đạo đức nhất, thánh thiện nhất, quyền năng nhất và đời đời? Người đó là ai? Nhiều người đã bộc lộ cái sự sùng mộ yêu mến đối với các vị lãnh tụ của các tổ chức, trong đó có nhiều tôn giáo, các cái đứng sáng lập các tổ chức, các đảng phái, các tôn giáo mà mọi người, nhiều người, nhiều triệu người đang học hỏi, đang bắt chước, đang sùng mộ và đang đặt trên đầu lên cổ mình để mình yêu mến, mình thờ phượng như là cha mẹ, như là đứng tối cao của mình. Vậy cái đứng đó là ai? Chúng ta thấy mình có trách nhiệm xem lại cái đứng đó là ai. Riêng hôm nay, ít nhất đối với một số người công giáo đang chuẩn bị, đang hân hoan chờ đón một cái thanh niên mà đã được sinh ra 2000 năm trước, lớn lên khoảng 30 tới 33 tuổi, công khai mình là người từ trời xuống, rồi cuối cùng bị giết chết trên thập giá. Vậy mà ngày hôm nay sau hơn 2000 năm, có hơn 2,5 tỷ người đã tin một cách mạnh mẽ, và có nhiều người, nhiều chỗ, nhiều nơi để xác tín khẳng định cái đức tin đó. Nhiều người đã liều mạng, có chết chăng nữa vẫn trung thành và tin một cách mạnh mẽ. Khi thanh niên Giêsu Nazareth đó là người con của Chúa Trời, là người từ trời xuống để đền tội, để tha tội cho chúng ta và cứu độ con người chúng ta, phục hồi lại tất cả mọi phẩm giá của đấng tạo hóa đã ban cho loài người chúng ta ngay từ khởi đầu. Vậy thì các cái vị lãnh tụ, lãnh đạo, các đấng sáng lập các tôn giáo khác, họ là ai? Giữa chúng ta đây có rất nhiều người đang tin, đang yêu mến vị này vị kia. Chúng ta thấy cần thiết phải đặt lại cho mình cái suy gẫm và câu hỏi, vì đây nó gắn liền, nó lệ thuộc cả đời mình. Cách riêng số đông trong chúng ta đang là khuyết tật, đang bị thua thiệt nhiều về thể xác, và kèm theo thua thiệt nhiều về vật chất, nghèo đói, túng thiếu, ốm đau, bệnh tật. Và nói như một vài bạn hơi bi quan, coi như mình vô dụng, nhất là một số người cái khuyết tật quá nặng nề, họ mặc cảm như sáng nay chúng ta nghe bác sĩ chia sẻ cái tâm trạng của những người ốm đau bệnh tật liên lụy. Họ đầy buồn phiền, đầy mặc cảm, họ cảm thấy mình vô dụng. Và một số người đã nghĩ tới cái chuyện quyên sinh. Vậy thì chúng ta thấy quan trọng và cần thiết cho chúng ta. Chúng ta nên xem lại cuộc đời của chúng ta tin ai. Ai đó có một cái giá trị gì cho chúng ta hay không? Thì các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà tôn giáo đã đi trước chúng ta và nghiên cứu cho chúng ta và giúp cho chúng ta tìm ra câu trả lời. Họ kết luận tất cả các vị lãnh tụ, các đấng sáng lập của các tổ chức, kể cả các tôn giáo nữa, các đấng sáng lập lãnh tụ đó, họ đều là người phàm, là người phàm trần, không có ai là thần thánh cả. Riêng có cái người thanh niên đứng sáng lập đạo Công giáo 30 tuổi đó đã tự khẳng định và chứng minh trước mắt mình cũng là một người phàm giống như hết mọi người phàm, nhưng từ nguồn gốc, từ bản chất, từ khởi đầu, mình là người từ thế giới Thiên Chúa, từ thế giới tạo hóa, từ thế giới của Thượng Đế. Và Ngài còn khẳng định mạnh mẽ hơn, Ngài với Thượng Đế là một. Thượng Đế là cha của Ngài, và Thượng Đế tạo hóa cũng là cha của nhân loại chúng ta. Và vì thế Ngài kết luận, ai thấy tôi, ai tin tôi, ai đón nhận tôi, chẳng khác nào tin cha tôi, tin Thượng Đế, tin tạo hóa, và sẽ được Thượng Đế, được tạo hóa nhận tất cả mọi người làm con, cho mọi người được sự sống đời đời. Và Ngài tha bổng tất cả mọi xấu xa xúc phạm tới Ngài. Và để chứng minh, Ngài đã làm nhiều phép lạ để Ngài khẳng định đây là chân lý, đây là sự thật. Tin hay không tin thì tùy tự do của mỗi người. Nhưng chúng ta lại hỏi, nếu tin thì được cái gì? Và nếu không tin thì hại cái thiệt cái gì? Vắn tắt câu trả lời. Vì con người chúng ta, trước mắt ai cũng phải chết. Nhưng con người chúng ta còn có cái phần thiêng liêng gọi là phần linh hồn. Và cái phần hồn đó là thiêng liêng, là bất tử, là không chết được. Tạo hóa cho như thế. Vậy cái sự sống của linh hồn chúng ta sau khi chết, thì con người thật của chúng ta, cả linh hồn và thể xác toàn vẹn của chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời cho sống lại. Và trước mắt sự sống đời đời của chúng ta được tạo hóa Thượng Đế muốn cho chúng ta được sự sống đời đời. Điều kiện để được sự sống đời đời là chấp nhận, là tin người con hiện thân của Thượng Đế, của tạo hóa, từ trời xuống mặc lấy một xác phàm 2000 năm trước, có tên là Giê-xu, làng quê Nazareth, nước Do Thái. Nhiều người bây giờ cũng không tin, và người ta đã thách thức giết ông này đi, tìm mọi cách đưa ra tòa. Nhưng cái tội chính để người ta giết Đức Giê-xu và người ta tố cáo Đức Giê-xu đó là Đức Giê-xu là người phàm giống như mọi người mà dám tự tuyên xưng, tự nhận mình là Thượng Đế, mình là Thiên Chúa xuống thế làm người, và mình là người duy nhất có quyền tha tội, tha hết mọi sự dữ, sự ác trên thế gian này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Thái Bình trong thánh lễ Đại hội Khuyết tật năm 2018 được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2018. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài giảng nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần trước chúng ta đã tìm hiểu về lời cầu nguyện trong thời gian của Hội Thánh. Bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các nguồn mạch của kinh nguyện Kitô giáo. Truyền thống Kitô giáo cũng như các tôn giáo khác luôn khẳng định rằng, muốn biết cầu nguyện, người ta phải khao khát nó. Biết những gì Kinh Thánh mặc khải về cầu nguyện chưa đủ, chúng ta còn phải học cầu nguyện nữa. Trong Kitô giáo, Chúa Thánh Thần dạy con cái Ngài cầu nguyện trong cộng đoàn đức tin và cộng đoàn cầu nguyện, đó chính là Hội Thánh. Cũng cần phải nhắc lại rằng, việc cầu nguyện trong các gia đình, trong các hội đoàn cũng là một cách thức để lưu truyền đức tin, giúp đức tin được định hình và phát triển trong lòng con cái và các thành viên trong gia đình. Một cách đặc biệt, nhờ việc suy niệm và học hỏi lời Thiên Chúa, đức tin ấy sẽ phát triển vững vàng hơn, sâu sắc hơn, hầu có thể trả lời cho những ai thắc mắc về niềm tin ấy. Truyền thống Kitô giáo cho chúng ta biết về những nguồn mạch của kinh nguyện, đó là lời Chúa, phục vụ của Hội Thánh, các nhân đức đối thần và chính việc cầu nguyện trong hiện tại. Tuy nhiên, bên cạnh những nguồn mạch cụ thể ấy, còn có một nguồn mạch khác, như đã nói đến trong bài trước, đó là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần dạy chúng ta biết đón nhận nguồn mạch cầu nguyện đích thực là Đức Kitô. Trước hết, về nguồn mạch lời Chúa. Ngay từ trong Cựu Ước, dân Israel đã có truyền thống đọc sách thánh trong hội đường, mỗi khi họp nhau cử hành việc cầu nguyện, tạ ơn và sám hối. Trong thời của Tân Ước, Hội Thánh tiếp tục tha thiết và khuyến khích các Kitô hữu siêng năng đọc thánh kinh, để học biết cách thức cầu nguyện tuyệt vời của Đức Giêsu. Thánh Ambrosio nói rằng, khi cầu nguyện, chúng ta ngỏ lời với Chúa và chúng ta nghe Ngài nói với chúng ta, qua việc đọc lời thần linh của Ngài. Các thánh khác cũng đều có chung một tư tưởng rằng, khi cầu nguyện, khi đọc lời Chúa, hãy suy gẫm, hãy tìm kiếm, hãy gõ cửa, chắc chắn Thiên Chúa sẽ mở cửa cho chúng ta. Kế đến là nguồn mạch phụng vụ của Hội Thánh. Đức Kitô đã hoàn tất sứ mạng cứu độ, và Hội Thánh có sứ mạng tiếp tục công bố, hiện thực hóa và thông truyền mầu nhiệm cứu độ ấy trong phụng vụ của Hội Thánh. Sứ vụ ấy cũng được tiếp nối và kéo dài nơi những tâm hồn cầu nguyện, khi tham dự vào đời sống phụng vụ của Hội Thánh. Lời cầu nguyện của chúng ta tiếp tục nhận các mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ, và đồng hóa tâm tình người cầu nguyện với phụng vụ trong chính khi và sau khi cử hành phụng vụ. Vì vậy Hội Thánh luôn xác tín rằng, khi cử hành việc phụng vụ chính thức của Hội Thánh, như kinh thần vụ, thánh lễ hay bí tích nào khác, dù một mình hay hai ba người, hay với cộng đoàn, thì lời cầu nguyện của họ vẫn là kinh nguyện của Hội Thánh, được hiệp thông với ba ngôi chí thánh. Kế đến là nguồn mạch từ các nhân đức đối thần. Một người không có đức tin, đức cậy và đức mến thì không thể cầu nguyện thực sự được. Trước hết, đức tin giúp người ta vượt qua những rào cản khả giác để tín thác vào điều mình đang làm. Cũng vậy, đức cậy giúp người ta hy vọng, trông mong điều mình sẽ nhận được qua việc cầu nguyện. Và đức mến là chính động lực thôi thúc người ta cầu nguyện, kiên trì trong cầu nguyện. Và cầu nguyện cách hữu hiệu hơn. Khi cử hành phụng vụ cũng như khi cầu nguyện, chúng ta bước qua ngưỡng cửa của đức tin. Với đức tin, chúng ta xác tín nhận ra những dấu chỉ, những biểu tượng trong phụng vụ là phản ánh về sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng chúng ta tìm kiếm, trông mong và muốn lắng nghe người. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần dạy chúng ta cử hành phụng vụ, đang khi chúng ta đợi chờ ngày tái lâm của Đức Kitô. Chính Ngài hướng dẫn chúng ta biết cầu nguyện trong hy vọng. Hơn nữa, lời cầu nguyện của Hội Thánh và của từng cá nhân nuôi dưỡng niềm hy vọng trong lòng chúng ta. Một cách đặc biệt, khi cầu nguyện qua các thánh vịnh, những lời đó dạy chúng ta biết gắn chặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, như tâm tình của tác giả những lời thánh vịnh đã sướng lên một thời, và còn tiếp tục vang lên trong lòng Hội Thánh. Sau cùng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người, nhờ đó chúng ta được huấn luyện, được trau dồi, giúp cho kiên trì và sốt sáng cầu nguyện sâu sắc hơn. Nói cách khác, lời cầu nguyện bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, đấng đã yêu thương nhân loại trong Đức Kitô. Tình yêu ấy giúp chúng ta đáp trả lại Thiên Chúa, như Người đã hết tình yêu thương chúng ta. Nếu không có tình yêu, người ta sẽ không thể đạt tới tột đỉnh của kinh nguyện, là sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney đã cầu nguyện rằng, lạy Thiên Chúa của con yêu mến Ngài, con chỉ mong ước một điều là được yêu Ngài đến hơi thở cuối cùng của đời con. Lạy Thiên Chúa vô cùng đáng mến, con yêu mến Ngài, con thả chết vì yêu Ngài còn hơn sống mà không yêu Ngài. Lạy Chúa, con yêu mến Ngài, con chỉ xin Ngài một ân huệ duy nhất là được yêu Ngài mãi mãi. Lạy Thiên Chúa của con, nếu con không thể lúc nào cũng nói con yêu Ngài, thì con mong rằng trái tim con không ngừng lặp lại rằng con yêu mến Ngài. Sau cùng về chính việc cầu nguyện trong thời gian hiện tại. Việc chúng ta cầu nguyện vào một số thời gian nhất định, qua việc lắng nghe lời Chúa, tham dự cử hành mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, Người ban Thánh Thần để giúp chúng ta kiên trì trong cầu nguyện. Khi dạy chúng ta cầu nguyện với Cha trên trời, Đức Giêsu cũng dạy cho ta biết về sự quan phòng của Chúa Cha. Thời gian là của Chúa Cha. Chính trong hiện tại chúng ta gặp được Người, chứ không phải hôm qua hay ngày mai. Thật vậy, cầu nguyện trong mọi biến cố của cuộc sống hàng ngày là một trong những điều bí ẩn của nước trời, được mặc khải cho những kẻ bé mọn, những người tôi tớ của Đức Kitô, những người nghèo theo các mối phúc của tin mừng. Việc chúng ta cầu nguyện cho công lý, sự thật và bình an tác động vào diễn tiến của lịch sử là chính đáng và tốt đẹp. Nhưng trái lại, chúng ta cũng phải đem những hoàn cảnh vốn rất bình thường của cuộc sống hàng ngày vào kinh nguyện. Nói tóm lại, mọi hình thức cầu nguyện đều có thể là thứ men cần thiết, có sức tác động đến các yếu tố trong đời sống. Điều này đã được Đức Giêsu nói đến trong dụ ngôn về nước trời. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về những cách thức hay những con đường cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử đầy những điều ngạc nhiên, bất ngờ đối với mẹ Maria, với Thánh Giuse, với các mục đồng. Ngạc nhiên lớn nhất chính là Thiên Chúa đến thế gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong hang đá nghèo hèn. Mẹ Maria đón tiếp Chúa với niềm tin tín thác. Thánh Giuse mở lòng đón nhận thánh ý Chúa. Các mục đồng hân hoan chạy đi gặp Người. Hãy để mình được bất ngờ từ Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn 6 ngày nữa là đến lễ Giáng sinh. Vì thế, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày về những điều ngạc nhiên trong lễ Giáng sinh đầu tiên, và mời gọi các tín hữu đừng hiểu sai về cách mừng lễ Giáng sinh. Đừng phục hóa lễ Giáng sinh, nhưng hãy tự hỏi xem Chúa Giêsu thích chúng ta mừng lễ Giáng sinh như thế nào. Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý với nhận xét rằng các cây thông, những đồ trang trí, đèn điện ở khắp mọi nơi nhắc rằng Giáng sinh năm nay cũng là một ngày lễ hội. Chiếc máy quảng cáo mời người ta trao đổi những món quà mới lạ để tạo cho nhau sự ngạc nhiên. Nhưng đây có phải là ngày lễ mà Thiên Chúa yêu thích không? Đâu là lễ Giáng sinh mà Chúa mong muốn? Những món quà nào, những ngạc nhiên nào mà Thiên Chúa đang chờ đợi? Chúng ta hãy quan sát ngày Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử, để khám phá ra điều Thiên Chúa yêu thích. Lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử đầy những điều ngạc nhiên, bắt đầu từ mẹ Maria, vị hôn thê của Thánh Giuse. Thiên thần hiện ra với mẹ và thay đổi cuộc đời của mẹ. Từ một trinh nữ, mẹ sẽ trở thành bà mẹ. Rồi đến lượt Thánh Giuse, được gọi làm cha của đứa con mà ngài không sinh ra. Cao trào của câu chuyện là khi đứa con xuất hiện vào thời điểm không được chờ đợi nhất, là khi mẹ Maria và Thánh Giuse đã hứa hôn, và theo luật Do Thái, họ chưa thể chung sống. Trước sự căng đan đó, nếu theo cách xử thế khôn ngoan của thời đó, Thánh Giuse nên ruồng bỏ mẹ Maria để cứu lấy danh dự tốt đẹp của ngài. Nhưng dù có quyền đó, Thánh nhân làm mọi người ngạc nhiên. Để không làm tổn hại đến mẹ Maria, Thánh nhân nghĩ đến việc rời bỏ mẹ cách kín đáo, dù có khi phải trả giá cho việc làm này là chính thanh danh của ngài. Rồi lại một điều ngạc nhiên khác nữa. Trong giấc mơ, Thiên Chúa đã thay đổi kế hoạch của Thánh Giuse và yêu cầu Thánh nhân đón nhận mẹ Maria về với mình. Khi Chúa Giêsu đã chào đời, khi mà Thánh Giuse đã có những kế hoạch cho gia đình, thì trong giấc mơ, Ngài được Chúa bảo hãy trỗi dậy và đi sang Ai Cập. Tóm lại, Giáng sinh đem đến những thay đổi bất ngờ cho cuộc sống. Và nếu chúng ta muốn sống lễ Giáng sinh, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn mình, sẵn sàng trước những ngạc nhiên, nghĩa là sẵn sàng cho một sự thay đổi đời sống cách bất ngờ. Nhưng chính trong đêm Giáng sinh, bất ngờ lớn nhất xảy đến. Đấng tối cao là một hài nhi bé nhỏ. Ngôi lời trở thành một trẻ sơ sinh. Theo nghĩa đen là không nói được. Không có các vị lãnh đạo chính quyền thời đó hay các vị đại sứ đón tiếp đấng cứu thế, mà chỉ có các mục đồng đơn sơ, những người đang làm việc trong đêm tối và bị bất ngờ bởi lời loan báo của các thiên thần. Nhưng không chậm trễ chờ đợi, họ đã chạy đi gặp người. Ai mà chờ đợi điều đó xảy ra? Giáng sinh là việc cử hành điều chưa bao giờ xảy ra của Thiên Chúa. Hay nói cách hay hơn, là cử hành một Thiên Chúa chưa từng được biết như thế, là điều đảo lộn các lý luận và chờ đợi của chúng ta. Do đó, cử hành lễ Giáng sinh là đón nhận những điều ngạc nhiên từ trời cao đến trên trái đất này. Chúng ta không thể sống những điều của thế giới này trên trái đất này, khi mà trời cao đã mang đến thế gian những điều mới mẻ. Giáng sinh khai mở một kỷ nguyên mới, nơi mà cuộc sống không theo những lập trình cứng nhắc, nhưng là trao tặng. Nơi người ta không sống vì mình, theo những sở thích riêng của mình, nhưng sống cho Chúa và với Thiên Chúa. Bởi vì Giáng sinh của Thiên Chúa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đấng sống cùng chúng ta, bước đi cùng chúng ta. Sống biến cố Giáng sinh là để cho mình được những điều mới mẻ ngạc nhiên đánh động. Giáng sinh của Chúa Giêsu không mang lại hơi ấm bảo vệ của lò sưởi, nhưng là một sự rùng mình thiêng liêng, làm rung chuyển lịch sử. Giáng sinh là chiến thắng của sự khiêm nhường trước sự kiêu ngạo, của sự đơn giản trước sự giàu sang, của thinh lặng trước ồn ào, của cầu nguyện về thời gian của tôi, của Thiên Chúa trên cái tôi của tôi. Như thế, chúng ta phải cử hành lễ Giáng sinh thế nào cho thích hợp? Đức Thánh Cha giải thích. Cử hành lễ Giáng sinh là cử hành với Chúa Giêsu, đấng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, và người xuống thế với những ai cần đến chúng ta. Đó là cử hành như mẹ Maria, tín thác vâng phục Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu điều mà Thiên Chúa sẽ làm. Đó là cử hành như Thánh Giuse, đứng dậy thi hành điều Thiên Chúa muốn, ngay cả khi nó không theo các kế hoạch của chúng ta. Thánh Giuse ngạc nhiên. Trong tin mừng Thánh Giuse không bao giờ nói điều gì. Không có lời nào của Thánh Giuse được thuật lại trong tin mừng. Và Thiên Chúa nói với Ngài trong sự thinh lặng, ngay trong giấc mơ. Giáng sinh là chọn lựa tiếng nói âm thầm của Thiên Chúa, hơn là sự ồn ào huyên náo của chủ nghĩa tiêu thụ. Nếu chúng ta biết ở bên hang đá trong thinh lặng, Giáng sinh cũng sẽ là một sự ngạc nhiên đối với chúng ta, chứ không phải là một điều đã nhìn thấy, đã xưa rồi. Thinh lặng trước hang đá, đây là lời mời gọi cho lễ Giáng sinh. Bạn hãy dành chút thời gian, đến trước hang đá và lặng thinh. Bạn sẽ cảm thấy, sẽ nhìn thấy điều ngạc nhiên. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuy nhiên, thật không may, người ta có thể nhầm lẫn về ngày lễ, và yêu thích những điều bình thường của thế gian, hơn là những điều mới mẻ từ trời. Nếu Giáng sinh vẫn chỉ là một ngày lễ truyền thống đẹp đẽ, nơi mà chúng ta là trung tâm chứ không phải là Thiên Chúa, thì nó sẽ chỉ là một cơ hội bị đánh mất. Xin anh chị em đừng tục hóa lễ Giáng sinh. Chúng ta đừng bỏ qua việc mừng lễ, như ngày xưa đó, khi người đến giữa dân người, và họ đã không đón tiếp người. Ngay từ đầu tin mừng của mùa vọng, Chúa đã cảnh giác chúng ta, khi yêu cầu chúng ta, đừng để cho mình trở nên nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng sự đời. Trong những ngày này, người ta vội vàng như thể chưa bao giờ trong suốt năm. Nhưng mà như thế là người ta làm trái ngược lại điều Chúa Giêsu mong muốn. Chúng ta đổ lỗi cho nhiều thứ phải làm trong ngày, cho thế gian này qua mau quá. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không đổ lỗi cho thế gian. Người yêu cầu chúng ta đừng để mình bị lôi kéo, nhưng tỉnh thức cầu nguyện trong mọi lúc. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu. Sẽ là lễ Giáng sinh. Nếu như Thánh Giuse, chúng ta dành chỗ cho thinh lặng. Nếu như mẹ Maria, chúng ta thưa với Chúa, này con đây. Nếu như Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ở gần bên những người cô đơn. Nếu như các mục đồng, chúng ta sẽ đi ra khỏi những tường rào cản trở chúng ta để ở với Chúa Giêsu. Sẽ là lễ Giáng sinh. Nếu chúng ta tìm thấy ánh sáng nơi hang đá đơn hèn ở Bethlehem, nó sẽ không phải là lễ Giáng sinh, Nếu chúng ta tìm những ánh sáng lung linh của thế giới, nếu chúng ta chỉ chất đầy quà cáp, những bữa ăn tiệc tùng mà không giúp đỡ, ít nhất là một người nghèo giống như Thiên Chúa. Bởi vì vào đêm Giáng sinh, Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu. Ngài nói, anh chị em quý mến, tôi chúc mừng Giáng sinh đến anh chị em, một Giáng sinh đầy những bất ngờ của Chúa Giê-xu. Có thể nó có vẻ là những bất ngờ không như ý, nhưng là điều Thiên Chúa yêu thích. Nếu chúng ta đón nhận những bất ngờ đó, thì chính chúng ta sẽ làm cho mình trở thành một bất ngờ tuyệt vời. Mỗi người trong chúng ta giấu ẩn trong lòng mình khả năng biết ngạc nhiên. Trong Giáng sinh này, chúng ta hãy để cho Chúa Giê-xu làm cho chúng ta ngạc nhiên. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus, debitoribus
Domino vobiscum.
Es cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicta vos, omnipotens Deus,
Pater,
et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương năm châu sáng thứ tư 19 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã đến vào một đêm khuya sương lạnh rơi. Từ ban quan về ngôi cao sang hạ sang, Giêsu hỡi vì ai mang bao ngày, ngày thương sống tôi nhớ sống cho lạc lòng. Chúa đã đến vì yêu nhân gian và chiến thắng. Tình yêu Chúa qua lớn thật không thể nào so sánh. Giêsu đến tìm con, Ngài đem con trước về con, từ nay tình bước theo Giêsu. Một đời tâm tối trên trần gian, bước chân xa lề nhà Chúa. Nào còn đâu biết cứ con Chúa vui làm gì? Tình cha giờ đây thứ hai, một đời con nguyện dâng hiến ngài, một lòng yêu cha mãi mãi không đổi.
ở một xứ đạo nọ, cha xứ ra thông báo mọi người chuẩn bị dựng hang đá đón mừng Chúa Giáng sinh. Ai nấy phấn khởi lên ý tưởng, thiết kế các mẫu hang đá vừa mang tính cổ điển vừa hiện đại, vừa đẹp vừa lạ lại vừa có ý nghĩa. Sau một tháng thực hiện, hang đá đã hoàn thành, tái hiện đúng như khung cảnh Bethlehem xưa. Ngoài đèn điện ngôi sao lấp lánh, còn có ông già Noel trên chiếc xe tuần lộc đi giữa làn tuyết trắng bay bay. Bên cạnh đó còn có các mục đồng và đàn gia súc đang tiến về hang đá. Xa xa là ba vị đạo sĩ tay bưng lễ vật trang trọng đến thờ lạy hài nhi. Vang vọng trên cao là tiếng hát các thiên thần như một buổi đại hòa nhạc. Du khách đến tham quan đều khen nức nở hang đá đẹp và sống động. Sau thánh lễ đêm Giáng sinh, cha xứ mời mọi người hướng về hang đá để hát khen mừng Chúa. Tiến lại gần hang đá, chợt cha khựng lại nhận thấy trong hang đá không có Chúa Giêsu hài đồng hiện diện. Cha bật khóc và thầm nói, Chúa ơi, lẽ nào hang đá lại không có Chúa? Bấy giờ cha mời mọi người quỳ gối thống hối và xin lỗi Chúa vì sự thờ ơ thiếu sót này. Quý vị và các bạn thân mến, đôi lúc trong đời sống đức tin, chúng ta cũng vô tình để lạc mất Chúa. Chúng ta thường chú ý đến hình thức bên ngoài với nhiều màu sắc đẹp mắt, nhưng bên trong tâm hồn lại nghèo nàn trống rỗng. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã chẳng chọn sinh ra trong cảnh giàu sang với chăn êm nệm ấm, nhưng Ngài khiêm tốn hạ mình nơi chỗ trú của đàn gia súc ngoài đồng vắng. Chúa đã dựng nên trời đất muôn vật, nhưng lại không được một quán trọ nào đón tiếp. Chúa đã đến như lời các ngôn sứ loan báo. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Chúa Giêsu không ở trong hang đá do tay con người xây dựng, người đã bước vào cuộc đời bụi bặm của phận người. Chúa không ở trong đền thờ, người ở giữa những người nghèo khổ lang thang trên hè phố, với những người sống tạm dưới các gầm cầu, nhà ổ chuột, hay hòa mình với những công nhân đang lao động vất vả. Chúng ta không gặp thấy bóng dáng Giêsu nơi yến tiệc xa hoa, tiếng nhạc sập sình, người âm thầm lặng lẽ trong lời ru buồn của người mẹ, người vợ trong những gia đình đổ vỡ chia ly. Người ở đó, nơi tiếng khóc của trẻ thơ bị cha mẹ ruồng bỏ. Con Thiên Chúa đã đến trần gian để chia sớt mọi nỗi buồn vui của con người. Để đón Chúa đến, chúng ta đã chuẩn bị những gì? Việc chuẩn bị cần thiết nhất đó là sống yêu thương. Giáng sinh là mùa của tình yêu. Đừng để lễ Giáng sinh qua đi như những ngày lễ hội khác mà không có Chúa hiện diện trong tâm hồn. Chúa Giêsu đến thực hiện lời hứa cứu độ, đó là đưa con người từ thân phận nô lệ phải chết đến một vùng trời tự do bát ngát yêu thương. Chúa đến cho những kẻ bơ vơ có một mái ấm gia đình, cho người lạc lõng đơn côi tìm thấy nơi nương tựa. Con Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta. Người đã biến cái nhục thể ấy thành thân thể linh thánh. Người quy tụ muôn dân nước tàn lạc về một mối. Mầu nhiệm nhập thể là một hành động sáng tạo mới. Khi suy nghĩ về mầu nhiệm vui mừng này, Chúa cho chúng ta được sống trong niềm hy vọng. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục đến với chúng ta trong lịch sử. Người tiếp tục đồng hành với một quyền năng sáng tạo, hầu đạt được những mục tiêu mà dưới cái nhìn của thế gian cho là vô phương. Người đến làm cho chúng ta trở thành hữu thể mới, được nên một với người và đổ đầy tâm hồn chúng ta sự sống thần linh. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự vào tâm hồn chúng con như sương xa dịu mát. Vì chỉ khi nào có Chúa hiện diện, cuộc sống chúng con mới tràn đầy niềm vui. Chúa đã đến dạy chúng con bài học yêu thương. Xin cho chúng con không ngừng thực thi tình bác ái và ra đi loan báo tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.